Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 11 qua đề tài Tình thân và tình thương trong Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Từ tấm lòng biết ơn của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hà Gim.
Kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu chết, xin được chết vì Ngài. Nguyện cứu Chúa từ nhân hàng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông. Nguyện sống trong thiên ân từ nay đến tận chung, cầu Chúa luôn đi cùng về cõi thiên trùng phùng. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Xin được chết vì Ngài, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết, xin được chết vì Ngài.
Vừa rồi là tiếng hát Klong Ha Kim trong ca khúc Từ Tấm Lòng Biết Ơn của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là phần 3 bài giải luận Kinh Thánh, Tình Thân và Tình Thương trong Chúa, dựa trên thư Philip chương 1 câu 1 đến câu 11. Trong câu 5 đến câu 7, sứ đồ Phaolô viết như sau: Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng từ khi hội thánh Philip được thành lập đến nay, các tín hữu Philip đã thông công trong việc phát triển, mở rộng công cuộc giao giảng tin lành. Ông dùng từ thông công, nguyên ngữ là koinonia, cũng có nghĩa là tham dự, góp phần, tham gia, liên kết, chia sẻ. Những ý nghĩa này đã được quảng diễn trong câu 7 khi ông bảo rằng họ đã hỗ trợ ông ngay cả khi ông bị cầm tù vì giao giảng tin lành, thì họ là người đã dự phần ân điển ban cho ông. Trong trường hợp tín hữu Philip, chúng ta dùng từ cộng tác với Phaolô trong việc giao giảng tin lành là sát nghĩa nhất. Tuy họ không phải là những người cộng tác trực tiếp, không cùng đi với ông trong các hành trình truyền giáo, nhưng họ đã hỗ trợ ông rất tận tình trong việc gửi tiền giúp ông, và nhất là luôn nhớ đến chức vụ của ông và cầu thay cho ông. Chúng ta cần phân biệt những lĩnh vực cộng tác nào đem đến tình thân và tình thương chân chính và lâu bền, và những sinh hoạt có tính cách cơ hội mau qua và mau quên như hội hè, ăn uống, vui chơi. Các cơ đốc nhân cùng sinh hoạt trong một cộng đồng hội thánh có nhiều cơ hội gặp gỡ, từ đó biết mặt rồi quen nhau. Nếu có cơ hội làm việc chung trong môi trường hội thánh, sẽ dễ đi đến chỗ thân thiết. Hầu như trong bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có nhiều sinh hoạt khác nhau, và tín hữu cũng có khuynh hướng tham gia những sinh hoạt phù hợp với khả năng và cá tính của mình. Một số tín hữu sốt sáng tham gia ban chứng đạo, một số trung tín tham gia các buổi cầu nguyện giữa tuần, có người thích tham gia ban nhạc, ban thờ phượng, các bà thường sẵn lòng lo công tác ẩm thực trong những ngày lễ, các ông giúp việc bảo trì cơ sở, một số tín hữu trưởng thành giúp hướng dẫn các lớp trường Chúa Nhật, các bạn trẻ cộng tác trong mục vụ hướng dẫn thiếu nhi, ấu nhi, v.v. Như đã nói, những người làm việc trong cùng ban ngành có điều kiện thường xuyên gặp gỡ và làm việc chung rất dễ thân nhau. Có thể nói, hội thánh địa phương nào có đủ nhân sự cho những ban ngành như trên là những hội thánh có tiềm năng phát triển. Nhìn vào hội thánh Philip, chúng ta thấy trong sự cộng tác với nhau, tín hữu Philip được Phaolô hướng dẫn nhắm vào một mục tiêu được xác định, đó là thông công trong sự tấn tới của tin lành, đó là câu 5. Và trong câu 7, ông viết: Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Tín hữu Philip đã thấy rõ vấn đề khi họ nỗ lực tích cực cộng tác với Phaolô trong sứ mạng giao giảng tin mừng. Họ đã làm đủ cách để giúp ông tiếp tục sứ mạng có hiệu quả hơn hết. Trước hết, họ đáp ứng với sứ điệp tin lành Phaolô giao giảng. Có thể nói đây là sự cộng tác có ý nghĩa tích cực nhất, đem lại khích lệ mạnh mẽ và sâu xa nhất cho người giao giảng tin lành. Chúng ta chắc rằng, không gì làm cho Phaolô sung sướng lên tinh thần hơn là khi lời giảng của ông được họ đáp ứng bằng quyết định ăn năn tội tiếp nhận tin lành. Chính Chúa Giê-xu trong những ẩn dụ về chiên đi lạc và đồng bạc bị mất trong Luca chương 15 đã hai lần nhắc đến niềm vui trên thiên đàng mỗi khi có một tội nhân ăn năn quay trở lại với Chúa. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Đó là Luca chương 15 câu 7, câu 10. Đáp ứng với sứ điệp tin lành, ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ con đường cũ, nếp sống và nếp suy nghĩ cũ, bỏ cuộc sống thờ hình tượng tà thần để tin thờ Đức Chúa Trời là chân thần, là bước cộng tác đầu tiên và có ý nghĩa nhất. Có thể nói phần thưởng lớn nhất dành cho người giao giảng tin lành là khi thấy một người đáp lại lời mời gọi tin nhận Chúa, ăn năn tội, đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu bỏ hình tượng tà thần, quay về tôn thờ chân thần là Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 9 đến câu 15 ghi lại cơ hội Phao-lô được Chúa ban khải tượng đã quyết định đến Philip là thành phố đầu tiên ở Âu Châu để rao giảng tin lành. Lydi cùng với cả nhà tin nhận Chúa và là nhân tố đầu tiên của hội thánh Philip. Từ gia đình Lydi, hội thánh Philip được hình thành. Không nói chúng ta cũng biết sứ đồ Phao-lô vui mừng như thế nào khi thấy hạt giống tin lành gieo xuống mảnh đất đầu tiên ở Âu Châu đã mọc lên và nhà Lydi đã trở thành nơi nhóm họp của hội thánh Philip. Biến cố này có một tầm quan trọng lịch sử đối với hội thánh Philip. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật của Luca trong công vụ chương 16 câu 9 đến câu 15 như sau. Đương ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng, có một người Macedoan đến đứng trước mặt nài xin rằng, hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy khải tượng đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta giao truyền tin lành ở đó. Vậy chúng ta từ thành Troas đi thuyền xuống thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip là thành thứ nhất của tỉnh Macedoan và là thuộc địa của nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại để cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những người đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong số đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người để chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán định tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào. Đó là công vụ các sứ đồ chương 16 câu 9 đến câu 15. So với các chiến dịch truyền giảng ngày nay, với hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người, thậm chí cả triệu người tham dự như chiến dịch truyền giảng tin lành của mục sư Billy Graham năm 1973 tại Hán Thành, thì buổi giảng tin lành của Phao-lô bên bờ sông Gengai ở phía tây thành Philip xứ Macedoan thật ít oi, với một dúm người tụ tập đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là phụ nữ. Theo quy định, cộng đồng Do Thái phải có 10 người nam trở lên mới có thể lập nhà hội. Thành phố Philip chưa có nhà hội Do Thái, có thể cũng vì chưa đủ túc số. Tuy nhiên trong buổi giảng bỏ túi đó, Chúa đã cứu một phụ nữ là bà Lydi. Trước khi các tín hữu tại Philip có thể hỗ trợ Phao-lô trong sứ vụ giao giảng tin lành, chúng ta tin rằng họ đã kết hợp với nhau, cùng nhau tôn thờ Chúa trên căn bản đều đặn thường xuyên như nhóm tín hữu Philip ở nhà Lydi. Ngày nay, đối với một số người, dành thì giờ đi thờ phượng Chúa hàng tuần vẫn là một khó khăn dai dẳng, vẫn còn đòi hỏi nỗ lực phấn đấu quyết liệt với những trở ngại và cám dỗ thường xuyên trong cuộc sống. Những bận rộn hàng ngày, những nhu cầu vật chất vẫn còn nắm giữ ưu tiên cao hơn là nhu cầu tâm linh và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, trước khi tin Chúa, tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều bị nhốt dưới quyền lực của Satan, của tội lỗi, của bản ngã. Vì vậy, dù ý thức hay không, con người vẫn phải sống cuộc đời nô lệ, thờ cúng hình tượng bằng gỗ, bằng đá, bằng đất, thờ tà thần, thờ người đã chết, thờ vật thọ tạo. Ở một số địa phương, người ta thờ thần sông, thần núi, thờ thần mặt trời, thờ mặt trăng, thờ điều thú côn trùng. Ngày nay trong các thành phố, những con người mệnh danh là văn minh, tuy không cúi lạy hay đốt hương cho hình tượng, nhưng lại đã dành ưu tiên cao nhất, đã bỏ nhiều sinh lực và thì giờ cho việc tìm kiếm tiền bạc và hưởng thụ lạc thú trần gian. Nói cách khác, họ đã trở thành nô lệ cho tiền bạc khi bỏ cả đời thờ ma môn, nghĩa là thờ thần tài. Có người đeo đuổi theo danh vọng, sự nghiệp, không dành một chút ưu tiên nào cho việc tôn thờ đấng đã tạo dựng nên mình, đã ban cho mình không những thể xác mà còn cả linh hồn và sự sống. Có người dùng cả cuộc đời tôn thờ bản ngã, sống ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn tham vọng và dục vọng cá nhân. Hình tượng trong xã hội hôm nay không nhất thiết bằng gỗ bằng đá, nhưng thể hiện ra thiên hình vạn trạng. Bất cứ điều gì khiến cho con người lãng quên bổn phận đối với Đức Chúa Trời, bỏ nhóm họp thờ phượng Chúa, bỏ mất giờ tĩnh nguyện, không làm chứng nhân cho Chúa, bỏ qua những bổn phận phục vụ Chúa, đều là hình tượng khi nó chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng và trong đời sống chúng ta. Từ khi tin Chúa, người được giải phóng khỏi quyền lực tối tăm và được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để đi đến chỗ ý thức, phải dành ưu tiên thờ phượng Chúa đối với nhiều tân tín hữu, thời gian có thể là nhiều năm tháng. Sau khi tin Chúa, ít người cảm nhận thấy ngay nhu cầu phải biệt riêng thì giờ để tôn thờ Đức Chúa Trời. Thật ra, quyết tâm biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa không dễ, ngay cả với những tín hữu lâu năm. Nếu hoàn cảnh thuận tiện, việc đi thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật khá dễ dàng vì đó là thói quen. Tuy nhiên, khi khó khăn trở ngại xuất hiện, người ta sẵn sàng bỏ thói quen thờ phượng Chúa ngay. Những trở ngại đó đôi khi chỉ là nhức đầu đau bụng hay những xào xáo trong gia đình, vợ chồng bất hòa cãi nhau, buồn giận anh chị em trong hội thánh, thậm chí buồn giận mục sư, v.v. Trở ngại cũng xuất hiện trong những dịp đặc biệt như khi có bà con bạn bè từ xa đến chơi, khi cần đi chợ, con cái đòi mua sắm, thậm chí cần dọn dẹp nhà cửa, đều được coi là những lý do mạnh đủ để bỏ qua sự thờ phượng Chúa. Do vậy, một khi chúng ta đã tạo lập được một tình thân và tình thương sâu đậm với anh chị em trong hội thánh, thì chính tình thân đó trở thành động cơ khá mạnh giúp chúng ta trung tín trong sự nhóm họp thờ phượng Chúa. Không có những mối thâm tình trong hội thánh, chúng ta sẽ thấy việc bỏ qua sự thờ phượng Chúa xảy ra thường xuyên. Hầu hết người chăn lo và buồn khi thấy con cái Chúa bỏ nhóm. Tâm trạng này thể hiện tấm lòng của bất cứ người nào có chân tình hầu việc Chúa. Người chăn tốt vì chiên phó sự sống. Kẻ chăn thuê khi thấy muông sói đến thì bỏ chiên chạy trốn. Muông sói cướp lấy chiên và làm cho tàn lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, không lo lắng chi đến chiên. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 11 đến câu 13. Trong nhiều trường hợp bỏ thờ phượng Chúa, chúng ta thấy cần lưu ý đến tác động của ma quỷ. Ma quỷ là tà linh kiêu ngạo, vô cùng thèm khát sự thờ phượng của con người và ganh tị đến độ uất ức khi thấy con người thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy, ma quỷ sẽ tìm đủ mọi mánh khóe, tìm đủ mưu trước để ngăn cản con cái Đức Chúa Trời thờ phượng Đức Chúa Trời ở nhà riêng cũng như ở nhà thờ. Nhiều người từng có kinh nghiệm này, đó là chúng ta rất hay gặp trở ngại trong việc giữ giờ tĩnh nguyện, giữ giờ đọc kinh thánh thường xuyên và đều đặn. Giữ giờ tĩnh nguyện ở nhà tương đối dễ mà chúng ta còn hay bỏ qua, huống gì phải chuẩn bị sắp xếp và dành cả buổi đi thờ phượng Chúa ở nhà thờ thì còn khó khăn hơn biết bao nhiêu. Trong trường hợp đó, ma quỷ chỉ cần một cái vẫy tay, chỉ cần gây ra một chút trở ngại, nhiều khi chỉ là một câu gắt gỏng của vợ với chồng là cả nhà sẽ bỏ nhóm. Ngay cả khi chúng ta đã thắng được đợt đầu, nghĩa là đã đem được cả gia đình đến nhà thờ, thì trong lúc ngồi nhóm, ma quỷ cũng sẽ không buông tha. Nó sẽ tiếp tục tấn công tâm trí chúng ta, thậm chí cả thể xác chúng ta, vì ma quỷ là tà linh có quyền phép và sức mạnh để cám dỗ và làm tổn thương chúng ta cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều tân tín hữu bị ma quỷ tấn công trong giờ thờ phượng Chúa, nhẹ nhất là lơ đãng hay buồn ngủ, nặng hơn thì nhức đầu đau bụng. Chúng ta từng nghe có tín hữu kể lại kinh nghiệm vào những ngày đầu tin Chúa khi đến nhà thờ, mỗi khi mục sư khởi sự giảng là lúc người đó bắt đầu thấy ngứa ngáy khắp cả châu thân. Trong những trường hợp khác, điện thoại reng hay trẻ con khóc đúng vào cao điểm của bài giảng. Hiển nhiên, đây là những tác động của kẻ thù nhằm vô hiệu hóa lời giảng, khiến cho tín hữu bị phân tâm chia trí. Trong ẩn dụ của Chúa Giêsu về người gieo giống, Chúa đã dạy rằng hạt giống rơi trên đường đi tức khắc bị chim đến ăn. Chúa Giêsu giải thích đó là ma quỷ đến cướp hạt giống là lời Chúa trong lòng người nghe. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 19. Nếu ma quỷ thất bại trong việc ngăn cản con cái Chúa đến nhà thờ, thì nó sẽ nỗ lực làm hỏng giờ thờ phượng Chúa của chúng ta bằng cách làm chúng ta bị phân tâm chia trí trong giờ thờ phượng để chúng ta không còn hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa nữa. Ma quỷ chia trí chúng ta bằng cách nào? Bằng những cách chúng ta không ngờ và tưởng là vô hại, bằng tiếng chuông điện thoại, bằng tiếng trẻ con khóc, thậm chí bằng những điều rất dễ thương như em bé ngồi ở băng trước quay lại cười với chúng ta. Chúng ta cần cảnh giác đối với tất cả những tác động nào phá hoại sinh hoạt tâm linh, nghĩa là làm cho chúng ta bị phân tâm trong giờ thờ phượng Chúa, trong giờ nghe lời Chúa, trong giờ đọc kinh thánh, trong giờ cầu nguyện, trong lúc đi thăm viếng, trong khi chứng đạo, trong lúc nói về Chúa cho người khác hay khi mời họ đi nhà thờ. Đằng sau tất cả những hoạt động phá hoại tâm linh đó chắc chắn là bàn tay của ma quỷ. Chúng có thể tác động trực tiếp hoặc qua trung gian của bản ngã lười biếng hèn nhát ích kỷ trong chúng ta, hay là qua trung gian con người, sự vật, sự việc bên ngoài. Ma quỷ cũng vô hiệu hóa sự thờ phượng Chúa của chúng ta ở chỗ chúng ta không ngờ, đó là thái độ đối với sự thờ phượng. Chúng ta có thể dùng hình ảnh sau đây giúp chúng ta thấy rõ vấn đề. Có người được một quan chức cao cấp hẹn gặp. Thông thường, người đó sẽ ghi nhớ ngày giờ hẹn, sẽ chuẩn bị tinh thần, sẽ ăn mặc tươm tất chỉnh tề và đến đúng giờ. Trong khi đó, chúng ta lại thường không ý thức thờ phượng Chúa là chúng ta được ra mắt đấng tạo hóa toàn năng, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. So với Đức Chúa Trời, thì những quan chức kia chỉ là loài thọ tạo như chúng ta và chỉ là một tội nhân đáng thương nếu người đó chưa tin nhận Chúa, chưa được Đức Chúa Trời tha tội. Vậy mà chúng ta kính cẩn tôn trọng chuẩn bị giữ giờ hẹn với con người mà quên rằng chúng ta cần phải cung kính hơn nữa khi ra mắt Chúa. Thái độ của chúng ta trong giờ hẹn với Chúa như thế nào? Đôi khi chúng ta sẽ miễn cưỡng giữ giờ hẹn đó theo thói quen, hoặc giả đi nhà thờ không phải vì Chúa nhưng sợ mục sư hay bạn bè điện thoại hỏi thăm khó trả lời. Cơ đốc nhân cần xét lại động cơ và thái độ ra mắt Chúa. Phải nói rằng đây là một thực tại đáng buồn. Có người đi thờ phượng Chúa miễn cưỡng, gắng gượng, được chăng hay chớ, thậm chí bê trễ và không chuẩn bị. Trong giờ thờ phượng, ngồi nghĩ chuyện đi chợ, đi chơi, tính toán sau giờ nhóm sẽ đi đâu, thăm ai, mua sắm những gì, vân vân. Có người trong giờ thờ phượng Chúa lại lo ra, sợ mục sư giảng dài, tan nhóm, trễ giờ hẹn. Người khác trong giờ nhóm ngồi ngáp vặt, ngủ gục. Những thái độ thờ phượng Chúa như thế là những liều thuốc độc cho linh hồn mà cơ đốc nhân không ý thức. Làm sao Đức Chúa Trời có thể vui lòng ban phước cho người có thái độ thờ phượng Ngài như vậy? Cũng liên quan đến sự thờ phượng, nhìn ra bên ngoài cơ đốc giới, chúng ta thấy sở dĩ nhiều người thờ hình tượng không bỏ được thói quen thắp hương cầu cúng khấn vái trước các hình tượng vô tri vô giác, chỉ vì có tác động vô hình nhưng rất mạnh của tà linh, của ma quỷ. Chúng ẩn nấp đằng sau và bên trong những hình tượng vô tri đó để hưởng sự thờ lạy của con người dâng lên. Đối với việc cúng vái trước các bàn thờ gia tiên cũng vậy. Dù trong tâm ý nhiều người, đó chỉ là lòng chân thành tôn kính nhớ ơn cha mẹ, ông bà đã khuất. Tôn kính và nhớ ơn tổ tiên là điều tốt, nhưng chúng ta cũng cần phải biết chân lý Kinh Thánh dạy, đó là tiền nhân đã chết, không thể trở về dương gian để hưởng nhận bất cứ điều gì con cháu dâng lên. Kinh Thánh khẳng định rằng, con người khi chết, tức khắc rời bỏ dương gian để đi đến nơi ở đời đời trong cõi vĩnh hằng mà không thể trở lại dương gian dưới bất cứ hình thức nào, hay cũng không là những linh hồn vất vưởng trong trần gian. Những câu Kinh Thánh sau đây giúp chúng ta khẳng định tình trạng linh hồn người đã chết. Sách Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7 ghi: Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất như nguyên thủy, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Sách Samuel thứ nhì chương 12 câu 23 ghi lại lời than của vua David sau khi đứa con sinh ra do ngoại tình với Bát-sê-ba chết. Ông nói: Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. Thi Thiên chương 103 câu 15-16 ghi: Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Người đã chết không thể hiện về với con cháu, mà nếu con cháu thấy, thì đó là do tác động ma quỷ trá hình người đã khuất để lạm dụng hưởng sự thờ cúng của con người. Bản chất cố hữu của ma quỷ là xảo trá và cực kỳ kiêu căng ngạo mạn. Ma quỷ đam mê một khao khát không thể dập tắt nổi, là muốn được con người thờ cúng, khấn vái, tôn thờ. Chính vì thế, ma quỷ nỗ lực dùng mọi cách khiến cho con người thờ cúng đối tượng nào cũng được, miễn là đừng thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 ghi lại chiến dịch 40 ngày đêm, ma quỷ đem toàn lực thách thức cám dỗ Chúa Giê-xu trong hoang mạc. Mà cao điểm của chiến dịch là trước cám dỗ, bảo Chúa chỉ cần sấp mình xuống thờ lại, nó sẽ ban cho Chúa cả trần gian, mà Chúa không cần phải nhọc công đi đường thập giá gai trông, không cần phải đổ máu ra mua chuộc. Nhưng nó không ngờ đã bị Chúa của trách nặng nề: Hỡi quỷ Sa-tăng, hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Mặt khác, có một số người không dám tin Chúa trong nghĩa theo đạo vì bận rộn và sợ phải đi nhà thờ ngày Chúa Nhật. Giới gian thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh đã không còn được tuân giữ nghiêm chỉnh, và vì vậy, nhiều người coi việc bỏ thờ phượng Chúa đi làm gần như là đương nhiên. Có người sẵn sàng bỏ phước Chúa để tìm kiếm vật chất và lạc thú trần gian, hay sẵn sàng bỏ thờ phượng Chúa vì những bận rộn không đáng. Chuyện Eric Liddon, một vận động viên Olympic chạy 100 mét nước rút đầy triển vọng đoạt huy chương vàng, nhưng đã bỏ không thi đấu vì ngày thi môn này được ban tổ chức sắp đặt vào Chúa Nhật. Anh không muốn bỏ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, cho nên đành đăng ký thi môn 400 mét anh không sở trường, mà lại chỉ còn có 6 tháng để tập dượt. Nhưng kết quả, không những anh đã đoạt huy chương vàng, mà còn lập được kỷ lục mới 400 mét. Những người phục vụ Chúa đúng nghĩa nhất, trước hết, phải là những người thờ phượng Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành những ma thê bận rộn lăng xăng nhiều việc, nhưng bỏ qua một việc cần yếu là thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa, học lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa và đưa vào thực hành trong quá trình phục vụ. Trong một số hội thánh ngày nay, có nhiều tín hữu được tiếng là sốt sắng nhưng đã không hiểu tầm quan trọng của sự thờ phượng mà lẫn lộn công tác phục vụ với thờ phượng. Cho nên có người đã bỏ giờ thờ phượng Chúa trên nhà thờ để xuống bếp vào phòng thông công sắp dọn cho bữa thông công sau giờ nhóm. Nghĩa là lấy cái phụ làm cái chính, khiến cho cái chính mất hết tác dụng. Đây là một trong những công việc cần chấn chỉnh. Những người có quyết tâm trung tín cùng phục vụ Chúa với căn bản chung là cùng thờ phượng Chúa sẽ lần hồi quý mến nhau, tôn trọng nhau, tin cậy nhau, yêu mến nhau. Chính những người này nhờ đó sẽ được trang bị để có thể phục vụ Chúa tốt hơn, trung tín hơn, khiêm nhường hơn, bền sức hơn trong hội thánh. Tình thân và tình thương trong Chúa không rẻ tiền, nhưng trả giá bằng nhiều năm tháng trung tín hầu việc Chúa chung, đem đến kết quả sứ đồ Phao-lô gọi là sự tấn tới của tin lành. Tình thân và tình thương trong Chúa là sợi dây bền chắc kết nối chúng ta trong hội thánh. Qua đó, chúng ta được nuôi nấng chăm sóc, cũng có cơ hội để nuôi nấng và chăm sóc người khác, nhất là những chiên thơ trong bầy. Chúng ta cần nỗ lực tạo điều kiện cho tình thân và tình thương phát triển. Mỗi người có những cách thế khác nhau, nhưng bước đầu tiên là chúng ta cần đến với nhau bằng cách không bỏ qua những cơ hội thờ phượng Chúa chung, học lời Chúa chung, cầu nguyện cho nhau, phục vụ chung. Nếu không quyết tâm thực hành, chúng ta sẽ trở thành những hòn đảo hoang vắng, trở thành những người cô đơn trong hội thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.